Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ Bảy ngày 27 tháng 4, tức ngày 19 tháng 3 năm Giáp Thìn, có những nội dung chính sau đây. Sau 10 năm được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới, quần thể danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình được đánh giá là một trong những mô hình mẫu mực tiêu biểu nhất trên thế giới về sự kết hợp thành công giữa sự phát triển kinh tế và bảo tồn thiên nhiên. Giá vé máy bay nội địa dịp lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 tăng cao, Khánh Hòa kỳ vọng sẽ đón được lượng lớn du khách đến Nha Trang bằng đường bộ. Lực lượng vũ trang và các nhà hảo tâm hỗ trợ để người dân vùng hạn mặn của tỉnh Cà Mau đảm bảo nguồn nước sinh hoạt. Trong phần tin thế giới, Mỹ công bố gói viện trợ quân sự kỷ lục 6 tỷ đô la cho Ukraine. Rạng sáng nay xảy ra hai trận động đất tại Đài Loan, Trung Quốc làm rung chuyển các tòa nhà. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tối qua tỉnh Ninh Bình tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới 2014-2024 với chủ đề Tràng An, Ngọc Đất Việt.
Tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh, quần thể danh thắng Tràng An là điểm nhấn đặc biệt của thiên nhiên, con người Ninh Bình, là dấu gạch nối của quá khứ với hiện tại, nơi trầm tích văn hóa lịch sử và cảnh quan tạo nên, đồng thời là nơi giao thoa hài hòa trong không gian văn hóa cộng sinh chính thức được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới năm 2014. Quần thể trở thành di sản hỗn hợp thứ 31 trên thế giới, thứ 11 ở châu Á-Thái Bình Dương và là di sản hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á. Sau 10 năm được ghi danh, quần thể danh thắng Tràng An được đánh giá là một trong những mô hình mẫu mực tiêu biểu nhất trên thế giới về sự kết hợp thành công giữa sự phát triển kinh tế và du lịch bền vững mà vẫn có thể tôn trọng thiên nhiên, bảo đảm hài hòa giữa lợi ích người dân, doanh nghiệp và nhà nước, đồng thời trở thành biểu tượng của sự cam kết có trách nhiệm của Việt Nam trong việc thực hiện Công ước UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa tự nhiên của thế giới. Phó Thủ tướng đề nghị địa phương cần phát huy vai trò sự tham gia tích cực trách nhiệm của người dân trong vùng di sản, giúp người dân vừa tham gia bảo tồn di sản, vừa được hưởng lợi từ di sản. Đảng bộ, chính quyền Ninh Bình, các cấp, ngành, các cơ quan, tổ chức cần chủ động tích cực hội nhập quốc tế trong việc bảo tồn, giữ gìn, phát huy giá trị di sản toàn cầu nhằm quảng bá mạnh mẽ giá trị hình ảnh văn hóa, con người, thiên nhiên Ninh Bình đến với bạn bè trong nước, quốc tế. Theo Chủ tịch Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO lần thứ 42, Simona Mignola Mikiores, sự kiện trọng đại này không chỉ đánh dấu một thập kỷ của sự công nhận toàn cầu về giá trị to lớn của kho báu thiên nhiên và văn hóa này, mà còn là dịp để tôn vinh sự xuất sắc của Tràng An cả trong công tác bảo tồn di sản và phát triển bền vững. Tràng An nổi lên như một tấm gương sáng về cảm hứng và sự đổi mới. Mong rằng giai đoạn 10 năm tiếp theo trong chương sử của Tràng An sẽ tiếp tục được viết nên bằng hoạt động hợp tác bảo tồn và một tầm nhìn chung về một tương lai tươi sáng, bền vững hơn cho tất cả mọi người.
Nhân dịp Tết cổ truyền của một số nước châu Á, tối qua tại khách sạn Thắng Lợi, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội cùng chủ trì với Đại sứ quán Lào, nước Chủ tịch ASEAN 2024, Chủ tịch IPA 45, phối hợp với Đại sứ quán các nước Campuchia, Thái Lan, Myanmar, Ấn Độ, Bangladesh, Sri Lanka tổ chức chương trình giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước châu Á. Trong không khí giao lưu thân mật, ấm áp tình hữu nghị, các đại biểu cùng tham gia các nghi lễ truyền thống như lễ tắm tượng Phật, té nước cầu may, lễ buộc chỉ cổ tay, lễ hội Holi. thưởng thức các tiết mục nghệ thuật đặc sắc do các nghệ sĩ Việt Nam cùng cán bộ các đại sứ quán và lưu học sinh của các nước biểu diễn. Những nghi lễ tiết mục mang đậm màu sắc văn hóa cổ truyền của mỗi nước trong chương trình góp phần giúp bạn bè quốc tế được sống trong không khí của ngày Tết cổ truyền như đang ở trên quê hương mình. Thưa quý vị, tuần lễ du lịch Bắc Cạn 2024 diễn ra từ hôm nay đến ngày 3 tháng 5 với nhiều hoạt động đáng chú ý. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc.
Điểm nhấn của tuần văn hóa du lịch Bắc Cạn 2024 là màn trình diễn nghệ thuật múa bát của người Tày Bắc Cạn, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, có sự tham gia của 1.000 người, diễn ra tối 27 tháng 4 tại thành phố Bắc Cạn. Khoảng một tháng qua, 1.000 nghệ nhân, diễn viên, học sinh và thành viên các câu lạc bộ múa bát toàn tỉnh Bắc Cạn đã tích cực tập luyện, hứa hẹn một màn trình diễn ấn tượng. Bà Đặng Thị Lành, câu lạc bộ múa bát khu 2, thị trấn Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Cạn cho biết.
Màn múa bát, nếu mà ai mới tiếp xúc thì cảm giác là nó khó, nhưng mà khi mà đã tập rồi thì cũng thấy nó bình thường thôi. Tập ở huyện thì cũng được hơn 20 ngày, xuống đây hôm nay là ngày thứ 2. Nói chung là cứ từ 50 đến 80% rồi. Người đây tinh thần thì từ các huyện về ai cũng vui vẻ và hào hứng ạ. Cảm thấy là tự tin và rất là vui nữa. Vui là vì mình cũng đóng góp một cái phần nhỏ bé vào sự nghiệp văn hóa của dân tộc của tỉnh Bắc Cạn.
Tuần văn hóa du lịch Bắc Cạn cùng lúc diễn ra trên địa bàn 4 huyện, thành phố với hàng loạt sự kiện gắn kết theo chuỗi hoạt động. Ngoài các hoạt động du lịch dịch vụ, tham quan trải nghiệm danh thắng như Hồ Ba Bể, Động Hua Mạ, Động Nàng Tiên, khám phá các khu vực vườn quốc gia, các địa phương sẽ diễn ra nhiều hoạt động giới thiệu ẩm thực, sản phẩm OCOP, các hoạt động văn hóa thể thao truyền thống và quảng bá các sản phẩm du lịch mới.
Trong khi đó, tại Quảng Ninh, các Lan Van Hạ Long 2024 sẽ diễn ra vào tối mai 28 tháng 4 với những đổi mới cả về hình thức và nội dung so với những năm trước. Phóng viên Vũ Miền đưa tin.
Điểm nhấn của Carnival Hạ Long năm nay là màn biểu diễn nghệ thuật thực cảnh và Carnival trên biển đầu tiên tại Việt Nam. Thông qua các màn biểu diễn thực cảnh với các chủ đề Huyền sử Hạ Long, Làng Chài, Thương Cảng, Vũ điệu di sản Vịnh Hạ Long và Bừng sáng kỳ quan sẽ đưa người xem tới một câu chuyện về thiên nhiên tươi đẹp, văn hóa đặc sắc, kinh tế phát triển của Quảng Ninh. Bà Phan Thị Hải Hường, trưởng ban tuyên giáo thành phố Hạ Long cho biết địa phương đang tích cực triển khai việc chỉnh trang đô thị, trang trí khánh tiết, phân luồng giao thông xung quanh khu vực diễn ra Carnival.
Chương trình Carnival Hạ Long 2024 với chủ đề Bừng sáng cùng kỳ quan, đến giờ mọi công tác chuẩn bị phục vụ cho sự kiện Carnival 2024 đã đạt được đến 90%. Chúng tôi còn 10% để vì ảnh hưởng về thời tiết. Vì ở đó chúng tôi có một cái màn trình diễn drone trên bầu trời. Hy vọng là thời tiết sẽ rất là ủng hộ cho chương trình Carnival 2024.
Chiến thắng Điện Biên Phủ, nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng.
Thưa quý vị và các bạn, năm tháng qua đi, vùng căn cứ địa cách mạng Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, nơi đặt sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, đã khoác lên mình màu áo mới. Những bản hùng ca của thời bình đang được viết tiếp bằng niềm tự hào, sự trân quý của cấp ủy, chính quyền và đồng bào các dân tộc nơi đây. Mời quý vị và các bạn cùng nhóm phóng viên Vũ Lợi và Lê Hạnh thường trú tại khu vực Tây Bắc đến với vùng căn cứ địa cách mạng Mường Phăng ngay sau đây.
Cây dề cao trong rừng đại tướng, kể tôi nghe những tháng ngày xưa.
Mường Phăng, địa điểm thứ ba và là địa điểm cuối cùng đặt cơ quan đầu não của quân đội ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Tại đây, bằng tài thao lược quân sự, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng Bộ Tổng Tham mưu đã đưa ra nhiều quyết sách quan trọng để làm nên chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. 70 năm qua đi, từ đường hầm, lán ở, nơi làm việc của Đại tướng cùng các thành viên Bộ Tổng Tham mưu, đài quan sát của Sở Chỉ huy chiến dịch năm ấy đến nay vẫn được gìn giữ, bảo tồn vẹn nguyên. Bao lấy căn cứ địa cách mạng năm xưa là một Mường Phăng với diện mạo mới. Những cánh đồng mênh mông, đồi nương xanh màu cây trái, con đường nối dài, rộng mở, dẫn lối tới những bản làng bình yên tựa lưng vào núi. Những mái ngói khang trang, xen lẫn nếp nhà sàn nhuộm màu thời gian. Chứng kiến quê nhà thay da đổi thịt từng ngày, ông Lò Văn Nụi, nay đã ngoài 80 tuổi, không giấu nổi niềm vui và xúc động.
Trước thì thế là khó khăn thật, cả dân của Mường Phăng này rất là vất vả. Lúc giải phóng như thế năm tư đấy, dân như thế là mới sướng thuận lợi. Đến đây dân Mường Phăng này như thế là cũng là không có ai vất vả, không có gia đình nào tốn thiếu, và làm ăn rất lương thiện, kinh tế khấm khá hàng năm, không đói.
Sự đổi thay của Mường Phăng bắt đầu từ những ruộng lúa hai vụ, gác lại những ngày phải ăn củ sắn, củ mài qua bữa của bà con. Đó là nhờ sự quan tâm của Đảng, của Nhà nước, đặc biệt là Đại tướng Võ Nguyên Giáp dành cho miền đất này. Sau chuyến thăm lại Mường Phăng năm 2004, thấy người dân nơi đây phải sống trong cảnh khan hiếm nước sản xuất, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã viết thư gửi chính phủ và các ban, bộ ngành đề nghị đáp ứng nguyện vọng của người dân xã Mường Phăng về việc xây dựng hồ chứa thủy lợi Lọng Luông. Năm 2013, hồ Lọng Luông hoàn thành và đưa vào khai thác, cấp nước tưới cho 150 hectare đất trồng lúa trên địa bàn, mở ra thời kỳ phát triển nông nghiệp bền vững, ổn định tại xã Mường Phăng. Niềm tự hào, chân quý đã thôi thúc cấp ủy, chính quyền và nhân dân Mường Phăng nỗ lực vượt khó vươn lên. Cơ cấu kinh tế của xã chuyển dịch mạnh mẽ, từng bước phá thế độc canh cây lúa khi phát triển nhiều mô hình chăn nuôi cá, gia súc, gia cầm. Toàn xã hiện có khoảng 520 hectare lúa hai vụ, hơn 100 hectare nuôi trồng thủy sản, 50 hectare cây ăn quả. Theo ông Lò Văn Hợp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Phăng, đến nay toàn xã chỉ còn 4 hộ nghèo trên tổng số 1.200 hộ. Thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng mỗi năm.
Trước đây thì nhân dân Mường Phăng thì cũng đã từng góp lương thực, thực phẩm cho bộ đội để tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Nay thì nhân dân giữ gìn truyền thống yêu nước tại căn cứ địa cách mạng Mường Phăng này, góp phần là đưa thành phố phát triển nói chung và địa phương của xã Mường Phăng nói riêng.
Những di tích thuộc quần thể di tích cấp quốc gia đặc biệt chiến trường Điện Biên Phủ là lợi thế, tiềm năng, cơ hội để Mường Phăng trở thành địa chỉ đỏ với du khách gần xa, nhất là trong những ngày kỷ niệm 70 năm chiến thắng cận kề. Bản hùng ca trên đất Mường Phăng không chỉ được viết nên từ những dấu tích hào hùng, mà còn bằng sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân, quyết tâm đưa du lịch thành lĩnh vực kinh tế mũi nhọn, hướng đến xây dựng Mường Phăng trở thành đô thị vệ tinh của thành phố Điện Biên Phủ trong tương lai không xa.
Chương trình Thời sự sáng tiếp tục với các tin đáng chú ý. Trong bối cảnh giá vé máy bay nội địa dịp lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 tăng cao, cản trở kế hoạch du lịch của du khách, các doanh nghiệp du lịch tỉnh Khánh Hòa đang chuyển hướng để tìm đến các nguồn khách khác thay thế. Phóng viên Thái Bình thường trú tại miền Trung thông tin.
Hiện nay, giá vé máy bay đang chiếm từ 60 đến 70% chi phí tour tại Khánh Hòa, thậm chí vé máy bay chặng các tỉnh phía Bắc đến Khánh Hòa gần bằng với giá tour đi một số nước trong khu vực Đông Nam Á. Các doanh nghiệp ở tỉnh Khánh Hòa chuyển sang khai thác thị trường tại Tây Nguyên, khu vực phía Nam. Dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay, cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo được đưa vào vận hành khai thác. Đường bộ cao tốc Bắc Nam đã thông suốt từ thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Hiện nay, đi từ thành phố Hồ Chí Minh ra Nha Trang trên quốc lộ 1A mất khoảng 8 giờ chạy xe, nhưng nếu đi theo cao tốc Bắc Nam chỉ còn hơn 5 giờ chạy xe. Các doanh nghiệp kỳ vọng sẽ đón được lượng lớn du khách đến Nha Trang bằng đường bộ với phương tiện tự túc theo các nhóm nhỏ quy mô gia đình. Đây là nhóm khách nhiều tiềm năng, với mức chi tiêu cao nhưng yêu cầu chất lượng cũng sẽ cao hơn. Ông Đỗ Thành Quân, chủ doanh nghiệp du lịch Vương Len cho biết.
Chi tiêu thì họ cao hơn, khách tour du lịch ăn uống, lựa chọn du lịch của họ cũng kỹ hơn rất là nhiều so với tour đoàn. Muốn đón được cái lượng khách mà theo nhóm gia đình doanh nghiệp phải xây dựng được hình ảnh thương hiệu, chất lượng, cung cách phục vụ, phải mang lại được cái niềm tin cho họ, phải làm theo những gì mà mình đã quảng bá ở tất cả các trang mạng, thì khi người ta đến người ta sẽ cảm nhận được, sẽ lan tỏa.
Mùa nghỉ lễ năm nay, tỉnh Khánh Hòa sẽ tổ chức nhiều sự kiện phục vụ du khách, phối hợp với nhiều đơn vị để tổ chức các sự kiện lớn tại điểm nhấn cho địa phương. Cụ thể, trong dịp lễ này có chương trình nhạc gia quốc tế lần thứ nhất Nha Trang 2024 được tổ chức từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5, quy tụ hơn 100 nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế. Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho hay, các công ty lữ hành, đơn vị kinh doanh du lịch đã chuẩn bị và đưa ra nhiều chương trình hấp dẫn nhằm kích cầu và thu hút du khách.
Các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh chấp hành nghiêm về cái việc là niêm yết giá và bán theo đúng theo cái giá mà đã niêm yết, quan tâm bảo đảm về an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, cũng tăng cường xúc tiến quảng bá các cái chương trình khuyến mãi kích cầu trong cái dịp lễ.
Để chủ động triển khai các công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 và cao điểm du lịch hè sắp tới, nhu cầu đi lại tăng cao, Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị tiếp tục quan tâm chỉ đạo các hoạt động phòng chống dịch bệnh.
Bộ Y tế cho biết, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm hiện cơ bản vẫn đang được kiểm soát. Tuy nhiên, trong bối cảnh chung của thế giới, tại Việt Nam đã ghi nhận rải rác các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch sởi, ho gà, thủy đậu và bắt đầu có xu hướng tăng ở một số địa phương. Do đó, Bộ Y tế đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Y tế giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn, chủ động phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh ngay từ cửa khẩu, trong cộng đồng và tại các cơ sở y tế. Phối hợp chặt chẽ với các viện vệ sinh dịch tễ, Pasteur, chủ động phân tích tình hình và đánh giá nguy cơ để đề xuất triển khai các biện pháp phòng chống dịch phù hợp kịp thời. Đồng thời xây dựng, triển khai phương án cụ thể sẵn sàng đáp ứng với các tình huống dịch bệnh trên địa bàn dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 và cao điểm du lịch hè 2024. Tổ chức thường trực phòng chống dịch tại tất cả các tuyến, đảm bảo hoạt động của các đội chống dịch cơ động, đội cấp cứu lưu động để sẵn sàng điều tra, xác minh, đánh giá, xử lý ổ dịch và hỗ trợ tuyến dưới trong việc khống chế ổ dịch, cấp cứu, điều trị khi cần thiết.
Phóng viên Phương Thoa đưa tin trước tình hình một số địa phương bị mặn xâm nhập. Hôm qua, Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam cứu trợ người dân vùng chịu ảnh hưởng hạn hán và mặn xâm nhập tại 4 tỉnh Cà Mau, Long An, Tiền Giang và Bến Tre. Theo đó, Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam hỗ trợ 350 triệu đồng để Hội Chữ Thập Đỏ các tỉnh mua nước sạch và can nhựa dung tích 20 lít, đựng nước để hỗ trợ các gia đình nghèo, cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi mặn xâm nhập, thiếu nước sinh hoạt. Thưa quý vị, mùa khô này, tỉnh Cà Mau có khoảng 2.600 hộ dân thiếu nước sinh hoạt, trong đó có 1.700 hộ đặc biệt khó khăn. Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã ban bố tình huống khẩn cấp hạn hán cấp 2 trên địa bàn huyện Trần Văn Thời và U Minh. Trước khó khăn của người dân, các lực lượng vũ trang và các nhà hảo tâm đã quan tâm thực hiện những phần việc, có những hỗ trợ để người dân vùng hạn hán đảm bảo nguồn nước sinh hoạt. Phóng viên Trần Hiếu phản ánh.
Mới đây, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân phối hợp với Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn vừa tổ chức trao 150 bồn nước, 200 bình lọc nước tinh khiết và 50 suất quà với tổng kinh phí gần 400 triệu đồng đến các hộ nghèo khó khăn trên địa bàn ba huyện Trần Văn Thời, U Minh, Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân cũng đã vận chuyển 300 mét khối nước ngọt và vẫn tiếp tục vận chuyển nước từ đảo Phú Quốc vào để cấp cho người dân Cà Mau. Được lực lượng hải quân tới tận nhà bơm nước miễn phí, bà Nguyễn Thị Sánh, người dân xã Khánh Lâm, huyện U Minh bày tỏ:
hạn khô quá, giờ không có nước uống, rồi không có nước nấu ăn đâu đó. Rồi bây giờ nó nước ống thì nó không được ngọt hung, bể ống được ngọt hung thì bây giờ có từ thiện cho thì cô cũng mừng lắm. Bây giờ nắng quá trời kéo dài, giờ cô không có nước uống, nước gì hết trơn. Rồi bây giờ con cháu cho lại cho cô mừng.
Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo Medit Cần Thơ cũng vừa hỗ trợ 5.000 thùng nước lọc, mỗi thùng 20 lít để góp phần nhỏ giải quyết tình thế thiếu nước uống của người dân Cà Mau. Lực lượng hậu cần quân khu 9 hỗ trợ vận chuyển nước từ thành phố Cần Thơ về trao tặng bà con. Trước đó, quân khu 9 đã sử dụng 3 tàu của nữ đoàn vận tải 659 phối hợp với cơ quan chức năng Cà Mau vận chuyển hàng ngàn khối nước ngọt đến người dân xã Biển Bạch, huyện Thới Bình và xã Khánh Thuận, huyện U Minh. Tiếp nhận nước sinh hoạt miễn phí, nhân dân trên địa bàn đều bày tỏ niềm vui. Chị Đoàn Thị Cẩm Tiên, người dân xã Khánh Thuận chia sẻ:
nước ngọt này chúng em á, xã Khánh Thuận em cảm ơn, em cũng vui vì em được nước uống cũng được mừng. Cũng lâu lắm chẳng giờ ta không có nước uống này, em cũng hết uống luôn. Chứ xã Khánh Thuận được dùng nước ngọt đó em cảm ơn.
Các cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau vẫn đang tiếp tục triển khai các giải pháp đưa nước đến dân, đặc biệt quan tâm những hộ nghèo khó khăn, hộ gia đình chính sách ở những nơi thưa dân cư không thể trực tiếp dẫn nguồn nước sạch đến.
Chuyển sang phần tin thế giới, Bộ Quốc phòng Mỹ vừa công bố gói viện trợ quân sự kỷ lục 6 tỷ đô la cho Ukraine. Tin của phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ.
Phát biểu tại buổi họp báo công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết:
đây là gói viện trợ an ninh lớn nhất mà Mỹ từng cam kết cho Ukraine. Gói viện trợ này bao gồm tên lửa đánh chặn cho hệ thống phòng không Patriot và NASAM, các hệ thống chống máy bay không người lái và thiết bị hỗ trợ, một lượng lớn đạn pháo và tên lửa không đối đất và các thiết bị bảo trì và bảo dưỡng.
Đây là gói viện trợ thứ hai trong tuần Mỹ công bố dành cho Ukraine, với kinh phí từ đạo luật 61 tỷ đô la mới được Quốc hội Mỹ thông qua và Tổng thống Joe Biden ký duyệt. Gói viện trợ này được sử dụng theo sáng kiến viện trợ an ninh Ukraine với sự hợp tác của các công ty Mỹ nhằm mua vũ khí đáp ứng các mục tiêu an ninh dài hạn của Ukraine. Trước đó, chính quyền Tổng thống Biden hôm thứ Tư đã công bố gói viện trợ 1 tỷ đô la cho Ukraine nhằm cung cấp cho nước này vũ khí và đạn dược từ kho dự trữ quân sự của Mỹ.
Trong bước đi được cho là nhằm gây áp lực lên các nhà trung gian quốc tế, giới chức Israel cảnh báo về cơ hội đàm phán cuối cùng để tiến tới thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin với lực lượng Hamas trước khi mở cuộc tấn công quy mô lớn vào thành phố Rafah ở cực nam của dải Gaza. Tin của phóng viên Bá Thi, thường trú tại Trung Đông.
Theo truyền thông Israel, hai quan chức nước này đã thông báo với phái đoàn Ai Cập đang có mặt tại Tel Aviv rằng Israel sẵn sàng trao cơ hội cuối cùng cho các cuộc thương lượng trao đổi con tin với Hamas trước khi tiến hành chiến dịch tấn công bộ binh quy mô lớn vào Rafah, thành trì cuối cùng của lực lượng Hamas ở dải Gaza như đã nhiều lần tuyên bố. Trong đó, hãng tin Axios dẫn lời một trong hai quan chức Israel nêu rõ Tel Aviv thực sự nghiêm túc về việc chuẩn bị tấn công vào Rafah trong trường hợp đàm phán trao đổi con tin thất bại. Trước đó, truyền thông Israel và Ai Cập cho biết, phái đoàn Ai Cập do Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Abbas Kamel dẫn đầu đã đến Tel Aviv hôm qua để thảo luận với giới chức Israel về việc tiến tới một lệnh ngừng bắn toàn diện dài ngày tại Gaza, kèm thỏa thuận trao đổi con tin và tù nhân giữa Israel và Hamas. Ít giờ trước chuyến thăm của phái đoàn Ai Cập, nội các chiến tranh Israel đã ủy quyền cho phái đoàn đàm phán nước này thảo luận một cách linh hoạt hơn với phía Ai Cập. Theo một số nguồn tin, Israel sẵn sàng chấp nhận một thỏa thuận ngừng bắn mà trong đó số con tin còn sống được trả tự do ít hơn con số 40 mà nước này đã đưa ra trước đó, nhưng không phải là con số 20 con tin theo đề xuất của Hamas.
Các tỉnh miền Nam Thái Lan tiếp tục chứng kiến hàng loạt các vụ nổ súng đặt bom, phóng hỏa trong hai ngày 25 và 26 tháng 4, khiến một dân quân tự vệ thiệt mạng và 5 người khác bị thương, cùng nhiều nhà máy sản xuất bị hư hại nặng. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
Cảnh sát tỉnh Yala hôm 26 tháng 4 cho biết một dân quân tự vệ đã bị bắn khi đang trên đường trở về nhà sau buổi cầu nguyện ở nhà thờ và thiệt mạng ngay tại hiện trường ở quận Ban Nang Sata, tỉnh Yala. Ngay sau đó, một chiếc xe tải chở 5 thành viên dân quân tự vệ khác tới hỗ trợ nạn nhân cũng đã trúng bom của các nhóm phiến quân nổi dậy, khiến toàn bộ các thành viên trên xe đều bị thương. Khu vực nơi xảy ra vụ việc tiếp tục bị phong tỏa ngay sau đó khi các lực lượng chức năng phát hiện thêm các thiết bị gây nổ khả nghi khác tại hiện trường. Cũng trong ngày 26 tháng 4, các nhóm phiến quân nổi dậy được cho là đã tiến hành một vụ tấn công bằng bom và đốt phá tại nhà máy điện sinh khối ở quận Sabayoi thuộc tỉnh miền Nam Songkhla. Giới chức Thái Lan cho rằng các cuộc nổ súng, tấn công, đốt phá đều nhằm mục đích tạo ra tình trạng bất ổn ở các tỉnh biên giới phía Nam. Trước đó, một nhà máy điện sinh khối khác ở quận Melan thuộc tỉnh Pattani đã bị một nhóm vũ trang tới phóng hỏa vào tối 25 tháng 4, nhưng rất may không có thương vong. Bộ Tư lệnh Chiến dịch An ninh Nội địa Thái Lan ngay lập tức đã ra thông báo cho biết sẽ tăng cường siết chặt an ninh nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và các doanh nghiệp hoạt động trong khu vực các tỉnh miền Nam Thái Lan.
Cơ quan phụ trách thời tiết Đài Loan Trung Quốc cho biết hai trận động đất, trong đó trận lớn nhất có độ lớn 6,1 đã xảy ra rạng sáng nay ở quận Hoa Liên, miền đông Đài Loan Trung Quốc. Hiện chưa có báo cáo về thiệt hại. Các trận động đất cách nhau khoảng 30 phút đã làm rung chuyển các tòa nhà ở Đài Bắc. Cơ quan này cũng cho biết trận động đất đầu tiên có độ sâu chấn tiêu 24,9 km và xảy ra ngay ngoài khơi bờ biển của Hoa Liên, trong khi trận động đất thứ hai có độ lớn 5,8 và độ sâu chấn tiêu 18,9 km cũng tại khu vực này. Và tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay đội tuyển U23 Việt Nam để thua U23 Iraq với tỷ số 0-1, dừng chân tại tứ kết trong khuôn khổ vòng chung kết U23 châu Á. Ở trận đấu trước đó, đội tuyển U23 Uzbekistan đánh bại đội tuyển U23 Ả Rập Xê Út với tỷ số 2-0, giành quyền vào bán kết. Đối thủ tiếp theo của U23 Uzbekistan sẽ là U23 Indonesia, đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á. Hôm qua, đội tuyển Futsal Việt Nam để thua ngược đội tuyển Futsal Kyrgyzstan với tỷ số 2-3 ở vòng playoff 1, dừng chân tại vòng chung kết Futsal châu Á 2024. Kết quả này đồng nghĩa với đội tuyển Futsal Việt Nam đánh mất tấm vé dự vòng chung kết Futsal World Cup lần thứ 3 liên tiếp.
Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 23 đến 39 độ. Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đêm không mưa, gió Nam cấp 2, cấp 3. nhiệt độ từ 25 đến 39 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 40 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, riêng phía Nam, Khánh Hòa đến Bình Thuận, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 40 độ. Tây Nguyên, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 37 độ. Nam Bộ, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 39 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, gió nam cấp 5, từ chiều có lúc cấp 6, giật cấp 7 biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ, Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, gió nam cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, gió nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông Bắc có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, riêng phía Đông Bắc giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông không mưa, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Tại lễ kỷ niệm 10 năm quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới diễn ra tối qua, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh sau 10 năm được ghi danh, quần thể danh thắng Tràng An được đánh giá là một trong những mô hình mẫu mực tiêu biểu nhất trên thế giới về sự kết hợp thành công giữa sự phát triển kinh tế và bảo tồn thiên nhiên, trở thành biểu tượng của sự cam kết có trách nhiệm của Việt Nam trong việc thực hiện Công ước UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa tự nhiên của thế giới. Để chủ động triển khai các công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 và cao điểm du lịch hè sắp tới, nhu cầu đi lại tăng cao, Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị tiếp tục quan tâm chỉ đạo các hoạt động phòng chống dịch bệnh, nhất là một số dịch bệnh như sởi, ho gà, thủy đậu, v.v. Bộ Quốc phòng Mỹ công bố gói viện trợ quân sự kỷ lục 6 tỷ đô la cho Ukraine. Gói viện trợ này được sử dụng theo sáng kiến viện trợ an ninh Ukraine với sự hợp tác của các công ty Mỹ nhằm mua vũ khí đáp ứng các mục tiêu an ninh dài hạn của Ukraine. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Phương Anh thực hiện cùng sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.